Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật, chuyên viên Thuế vụ Lộc Trịnh là giám đốc văn phòng kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng tự quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio.
Dạ vâng, vấn đề hôm nay thì thưa anh, vấn đề cho thuê bất động sản thì việc này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh thì nếu mà chúng ta có đọc báo chí chúng ta cũng sẽ thấy là năm nay ngay ngày lễ Phục sinh tức là Easter đó thì ông Tổng Ủy viên có đưa ra một cái thông cáo báo chí nhằm nhắc nhở chúng ta là nếu chúng ta có nhà nghỉ mát và sử dụng nó trong thời gian lễ Phục sinh hoặc là cho bạn bè mướn với giá rẻ thì chúng ta không được khai khấu trừ thuế hoặc là giảm phần khấu trừ đó xuống chứ không phải khai toàn bộ trong thời gian là chúng ta cho mướn trong suốt năm đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, tại sao sở thuế lại nhắm đến mùa lễ để đưa ra lời khuyến cáo như vậy thưa anh?
Dạ thì thường là chúng ta thấy là thường là cái mùa lễ Easter hoặc là cái Christmas đồ anh thì chúng ta thường thấy là những cái cơ quan khác như là bên Bộ Giao thông đồ này nọ khuyến cáo chúng ta là chạy xe cẩn thận đồ này nọ, nhưng mà năm nay đặc biệt là ngay cái mùa lễ Phục sinh á là sở thuế cũng có đưa ra một thông cáo báo chí để mà cũng như là nhắc nhở chúng ta, tại vì trong cái thời gian qua đó thì sở thuế họ có phát hiện ra là có một số chúng ta có một số người đó có cái làm chủ của những cái nhà cho mướn đồ này nọ đó mà dùng nó để mà đi nghỉ mát, nghỉ holiday và thay vì á là giảm cái phần khấu trừ đó thì họ lại khai cho tất cả các cái khấu trừ như là mình cho mướn vậy, mặc dù là trong thời gian đó là mình dùng cái nhà đó để mà mình nghỉ. Thì do đó là sở thuế nhắc nhở chúng ta thì có một câu mà bà phụ tá tổng quy viên bà cũng có nói là mình không có expect là những cái người mà cách cho những người thọ thuế là phải đóng thuế cho chúng ta khi mà chúng ta dùng những cái nhà đó cho cái việc riêng tư của mình. Do đó là sở thuế sẽ chú trọng đặc biệt đến những cái phần đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, như vậy thì mình không thể cho người thân hoặc là bạn bè mướn hay sao anh?
Dạ thưa anh thì nếu mà chúng ta dùng á thì dùng cho cái việc cá nhân của mình trong cái thời gian đó mà chúng ta không cho mướn mà tức là mình dùng á thì là chúng ta không được. Và nếu mà chúng ta cho bạn bè hoặc là người thân mướn với cái giá rẻ thì là chúng ta sẽ phải giảm cái tiền khấu trừ trong cái thời gian đó bằng ngang hàng với cái số tiền mà mình nhận được thôi, chứ không có thể mà khai quá cái số tiền mà khấu trừ, tức là nó gọi là negative gear đó anh, là tức là mình khai nó cái khấu trừ chi phí đồ nó nhiều hơn cái tiền mà mình thâu vào được. Tức là mình có thể mình cho người thân hoặc bạn bè mướn, nhưng mà nếu mà cái giá đó thấp hơn cái giá thị trường á là chúng ta phải giảm cái tiền mà khấu trừ lại. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, ngoài cái khuyến cáo nói trên đối với nhà nghỉ mát đó thì sở thuế có nhắc nhở gì đến cái nhà cho mướn thông thường không anh?
Dạ thưa anh, thì họ nhắc nhở những người mà có nhà nghỉ mát và cho mướn đó thì phải giảm cái tiền khấu trừ đó, thì họ cũng nhắc đến những cái người mà nếu mà có nhà cho mướn đó, thì phải cảnh giác là phải khai đúng những cái phần tiền mà chúng ta thu vào được là và cái những cái chi phí mà chúng ta khai. Và họ cũng có đưa ra một cái là cho biết là sở thuế sẽ chú trọng đến những cái người mà có nhà cho mướn, đặc biệt là những người nào mà có cái tiền mà khấu trừ thuế nó quá nhiều so với cái nhà mà mình cho mướn, thì đó là những cái mà họ sẽ chú trọng tới. Đặc biệt là họ sẽ chú trọng đến những cái ví dụ như là nhà mình á là có thể là không có lợi tức, nhưng mà nếu mà như chúng ta biết là nếu mà nhà chúng ta mà bỏ lên thị trường để mà cho mướn mặc dù là chưa mướn được thì chúng ta cũng vẫn được khai khấu trừ thuế. Thì cái quan trọng đó mà sở thuế họ sẽ chú trọng tới đó là cái nhà đó thật sự là mình bỏ lên để cho mướn hay không, thì có những cái là họ sẽ cần những cái chứng từ cho chúng ta, ví dụ như là mình có quảng cáo rộng rãi hoặc là qua một cái người USA agent để mà quảng cáo để mà chứng minh là cái nhà đó thật sự á, là mình cho mướn, chứ không phải là mình chỉ quảng cáo trong cái nội bộ và qua những cái người giới thiệu mà thôi. Thì đó là những cái thứ hai đó, là cái căn nhà của chúng ta đó, nếu mà thật sự mà chúng ta để lên để mà cho mướn á, thì là căn nhà đó phải là trong cái điều kiện mà nó ở được, và trong cái một cái chỗ mà dễ để mà cho cái người, những người đó họ có thể họ mướn được. Thì cái tức là nhà mình phải sửa sang lại đàng hoàng để mà có thể sống vào trong đó được, ở trong đó được đó anh. Cái thứ ba đó là nếu mà cái giá tiền mà mình muốn cho mướn, tại vì nếu mà mình thực sự mình muốn cho mướn đó, là cái giá nó phải ngang hàng với giá thị trường, chứ không phải là mình để cái giá trên trời, trên cao quá, tức là người ta sẽ không mướn. Tức là mặc dù mình bỏ lên để mướn, nhưng mà mình để giá cao, tức là mình cố ý là mình không có muốn cho người ta mướn. Thì đó là những cái mà sở thế sẽ chú trọng tới. Hoặc là nếu mà mình cho mướn trong cái thời gian mà cho bạn bè hoặc người thân đồ ở mà không tốn tiền đồ này nọ đó, thì nên nhớ, hoặc là cho mướn rẻ đó, thì là những cái khấu trừ đó mình sẽ không được khai tất cả, mà chỉ một phần tới cái mức mà mình cho mướn mà thôi. Hoặc là có những cái trường hợp đó là mình, tức là mình bỏ lên cho mướn, nhưng mà nếu mà người ta lại người ta muốn mướn, thì mình kiếm lý do này lý do nọ để mà không cho mướn. Thì đó là những cái mà sở thế họ sẽ coi đó là, tức là mình sẽ thật sự là mình không có muốn cho mướn. Thì tức là đó có những cái trường hợp mà sở thế họ đã tìm ra được, phát hiện ra được những cái như vậy. Do đó họ cảnh cáo chúng ta là nên cẩn thận cái phần đó, nếu mà mình thật sự là mình có cho mướn hay không, hoặc là như thế nào. Dạ thưa anh, thì đó là những cái mà cảnh báo của sở thuế đó anh, trong cái mùa phục sinh này đó. Dạ.
Như vậy thì vấn đề cho thuê bất động sản trong dịp lễ Phục sinh này coi như đã thông qua. Thì chúng tôi cũng đã nhận được một số câu hỏi của quý khán giả như sau: tôi mua nhà và muốn và mượn tiền qua dạng home loan cho nhà để ở, nhưng nay tôi dự định cho mướn căn nhà đó, thì tôi có được khai khấu trừ tiền lời không? Và nếu bán đi sau này tôi có bị đóng thuế không? Vâng, xin anh Lộc trả lời giùm ạ. Dạ.
Dạ thưa anh, cái quan trọng đối với sở thuế không phải là mình mượn với cái hợp đồng của với cái nhà băng đó là bằng cách nào. Ví dụ như là mình mượn qua cái dạng home loan mà mình dùng cái số tiền đó để mà làm những cái chuyện khác, hoặc là nếu mà ví dụ như mình nói là mình mượn qua cái dạng nó gọi là investment loan, mà mình dùng tiền những cái chi tiền chi tiền đó cho những cái chi phí mà nó có tính chất riêng tư, thì chúng ta cũng không được khai thuế. Do đó cái quan trọng đối với sở thuế không phải là mình mượn qua cách nào, mà cái số tiền mình mượn đó để làm gì. Thì nếu mà trong cái thời gian đầu á, chúng ta ở đó và chúng ta ở trong đó, thì chỉ riêng là chúng ta không được khấu trừ thuế. Nhưng mà từ ngày mà chúng ta dọn đi để mà cho mướn căn nhà đó, thì đó là từ lúc đó trở đi, thì cái số tiền lời mà mình có trong đó, cho những cái số tiền mà mình mượn, thì đó là những cái số mà mình có thể mình khai khấu trừ thuế lại cái số tiền đó đó anh. Tức là từ ngày đó trở đi, nếu mà cái nhà đó để mà tạo ra lợi tức, thì cái tiền những cái chi phí mà liên quan tới cái nhà đó, tiền cao su rây, tiền nước, tiền bảo hiểm vân vân, những cái phần đó kể từ ngày đó trở đi là chúng ta có thể chúng ta được khai khấu trừ thuế trên cái lợi tức mướn nhà của chúng ta. Và nếu mà chúng ta bán đi sau này đó, thì cái quan trọng đó là như chúng tôi có trình bày nhiều lần và nhắc nhở quý vị đó, khi mà chúng ta mua nhà và mình dọn vô ngay lập tức và mình ở đó được một thời gian, và sau này mình, tức là mình chỉ có một căn nhà đó thôi, và sau này vì lý do gì mà mình dọn đi, thì trong cái thời gian đó mình cho mướn, thì trong cái thời gian đó chúng ta cũng trong cái thời gian mà chúng ta dọn ra ngoài và chúng ta cho mướn đó, thì trong vòng 6 năm đó mà chúng ta mướn và sau này chúng ta lấy lại và bán đi, thì chúng ta sẽ không có thể, và chúng tôi chỉ nhấn mạnh là nên tìm để mà hiểu thêm, tức là có thể là chúng ta sẽ không phải đóng thuế capital gain tax anh. Cái quan trọng mà chúng tôi xin nhắc nhở đó là khi mà chúng ta cho mướn, thì tức là cho mướn nguyên nhà, chứ không có mà chúng ta vừa ở trong đó mà chúng ta vừa share phòng hoặc là làm business trong đó, thì là cái thuế capital gain tax sẽ áp dụng cho cái khoảng thời gian và cái cái diện tích của căn nhà chúng ta cho share hoặc là cho mình làm business trong đó đó anh. Còn nếu mà chúng ta chỉ cho mướn nguyên căn nhà luôn, dạ, thì đó là có thể là chúng ta sẽ không phải bị đóng thuế capital gain ra. Dạ.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình and Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng, một câu hỏi của quý thính giả thứ hai là tôi cho mướn nhà một thời gian và nay lấy lại để ở, nhưng nhà đã bị hư hại. Vậy tôi có thể khai khấu trừ về các sửa chữa trước khi vào ở hay không? Anh Lộc trả lời dùm ạ.
Dạ, thưa anh, thì cái phần mà nói là sửa chữa đó anh, thì nó cũng cũng khá rắc rối trong cái trường hợp là vâng, nếu mà căn nhà đó chúng ta cho mướn và vì trong cái thời gian mà chúng ta cho mướn đó cái nhà nó bị hư hại thì chúng ta có thể khai khấu trừ được những cái nào mà mình chung sửa lại để cho nó trở lại cái nguyên thủy của cái lúc mà mình cho mướn, chứ không phải là làm cho nó tốt hơn. Ví dụ như là trong nhà mình làm sơn bắt đầu là mình cho mướn vài năm mà nó làm hư hại đồ sửa chữa thì mình sơn lại hoặc là mình làm những cái phần đó thì ok. Nếu mà mình nói là cái nhà đó là có thảm nhưng mà bây giờ thảm nó bị hư đồ, thì nếu mà chúng ta sửa hoặc là chúng ta làm lại làm thảm lại thì ok. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng gỗ để mà thay thế cái thảm rồi này nọ thì đó không phải là sửa chữa nữa, tức là nó là improvement, tức là chúng ta làm tân trang nó lại làm cho nó tốt hơn hoặc là những cái cấu trúc khác nhau, thì chúng ta có thể là sẽ không có được khai khấu trừ ngay lập tức mà chúng ta phải có thể là phải depreciate, tức là chiết trụ nó, chứ không thể mà khai như là một cái sửa chữa được. Và cái này đó là tức là mình tân trang nó lên. Còn những cái thí dụ khác, thí dụ như là máy sưởi đồ bị hư đồ này nọ mà mình chưa thợ lại sửa lại đàng hoàng thì cái đó thì ok, là mình chúng ta có thể khai khấu trừ cho những cái chi phí sửa chữa đó. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, trường hợp mà căn nhà anh cho thuê, căn nhà của quý khán giả này cho thuê và có những hư hại có thể xem là lớn, hạn như hư cái hàng rào, rồi hạn như là có một cái hồ tắm đằng sau mà bị hư hại thế nào đó, có thể nói rằng nó quan trọng mà sửa chữa tốn tiền, thì thưa anh, cái trường hợp này đó, có thể xin khấu trừ được không anh?
Dạ thì thông thường đó anh, là nếu mà chúng ta sửa chữa để mà nó trở về nguyên trạng nguyên thủy, tức là khi mà chúng ta cho mướn nhà mà nó đã bị hư sẵn hoặc là nó cũ, và sau này khi mà mình cho mướn á, thì cái quan trọng là họ sửa chữa lại để mà cho nó trở về cái vị trí nguyên thủy mà thôi, chứ không thể làm cho nó là tốt hơn, hoàn hảo hơn. Cái quan trọng á, là sở thế sẽ coi tới á, cái phần mà nó gọi là repair hoặc là capital improvement, tức là nếu mà chúng ta sửa để mà cho nó trở về nguyên thủy thì là cái đó được chấp nhận. Nếu mà nó bị hư hại nhiều quá mà chúng ta sửa lại đó thì cũng giống như là chúng ta thay cái mới, thì như cái ví dụ của anh đó là gia tỷ, nếu mà cái máy bơm hoặc là cái này nó bị hư mà chúng ta sửa thì đó cũng vậy. Mà nếu mà chúng ta thay đó, nếu mà chúng ta thay cái loại mà nó giống giống như cái phần đó, để tức là giống như cái nguyên thủy thôi thì có thể được. Còn nếu mà chúng ta làm mua những cái mà đồ mà mắc hơn, tốt hơn thì cái đó là cái mà họ sẽ coi đến và có thể là sẽ không được cái phần đó, mà chúng ta chỉ được chiết trụ hao mòn mà thôi. Cũng giống như những cái hàng rào, nếu mà hàng rào cây mà bị gãy, bị đầy nọ thì sửa lại hoặc là thay những cái phần đó thì ok. Nhưng mà nếu mà chúng ta thay qua cái dạng nó là carbon thì là cái đó là nó đã biến cái dạng và nó không còn là sửa chữa nữa, mà cái đó là mình tân trang nó lại. Thì cũng giống như là mấy cái những cái mà bán xối đồ này nọ đó, thì đó là có những cái mình không có thể sửa chữa được, nhưng mà mình thay thì là mình phải thay cái vật liệu hoặc nguyên thủy lại, hoặc là nó giống giống như cái trước, chứ chúng ta không thể nào mà mình làm cái tốt hơn. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, thính giả này còn viết thêm là khi mà trở về nhà cũ đó, thì thấy cái mái bị hư, bị sụp xuống một phần, và thưa anh, nếu mà sửa chữa lại Trong trường hợp họ này thì người chủ muốn lại tân trang thêm, thì thưa anh, cái chi phí mà giữa cái việc sửa chữa và việc tân trang lên, chẳng hạn như là họ có thể nhân đó họ thêm một cái cơi thêm một cái lầu nữa nếu được hội đồng địa phương cho phép, thì như vậy thì thưa anh, vấn đề thuế má như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì có những cái phần như vậy đó anh, tức là mình làm tân trang lên á thì là được, họ cho phép mình được chiết cụ, tức là depreciate những cái vật dụng mà trong nhà, và nếu mà những cái tân trang nó lớn thì đó là mình có thể mình sẽ được thêm cái phần mà chiết cụ cho cái việc mà xây cất, thì thường á là nó khoảng 4% của cái trị giá tổng số ra của cái những cái mà nhà mình đó, hoặc là những cái gì mà mình làm mà lớn trong nhà, ví dụ như là mình làm xây một cái phòng hoặc là một cái tầng và thêm nữa đó anh, thì đó là những cái mà mới mà chúng ta chi ra, thì chúng ta có thể là được khai khấu trừ những cái phần đó chiết cụ hao mòn thôi, tức là chứ chúng ta không thể là khai ngay lập tức một lần được. Dạ
yeah. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và trước khi chấm dứt chương trình thì anh có thông tin gì liên quan đến thuế má mà anh muốn chia sẻ không ạ?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi có trình bày đó nhiều lần đó, là năm nay đó là sở thuế họ chú trọng rất nhiều đến những cái người cái, tức là cái người làm việc employee, không những là những cái business hoặc là cái cash economy mà chúng tôi thường xuyên nói tới, mà năm nay họ cũng chú trọng tới thứ nhất là những người mà cho mướn nhà, cho hoặc là holiday house rồi cho mướn, và cái nữa đó là những cái mà chi phí liên quan đến công ăn việc làm, tức là work related expense và những cái other work related expense là họ sẽ chú trọng tới. Đặc biệt đó là thường á là trong những năm qua đó là chúng ta chỉ khai đó là thí dụ như là nói mình khai 300 đồng mình không cần giấy tờ không cần gì hết, thì là họ sẽ bỏ qua cho chúng ta và giặt giũ quần áo đồ này nọ, mặc dù là những cái công việc mà chúng ta làm á là có thể là sẽ không cần những cái phần đó, thì đó là những cái mà sở thuế họ cũng sẽ chú trọng rất nhiều. Do đó đó, kể từ chúng ta khi mà chúng ta muốn khai những cái phần chi phí nào liên quan đến công việc làm chúng ta, thì chúng ta phải có những cái giấy tờ hoặc là những cái gì để mà mình chứng minh được, mặc dù nó dưới cái luật lệ là thường là 300 đồng và chúng ta không phải có giấy tờ chứng minh, nhưng mà họ muốn mình chứng minh được là những cái tiền đó thật sự, những cái chi phí đó thật sự là mình chi cho cái gì, cái quan trọng để mà chúng ta nên biết về cái phần đó đó. Và thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Và xin cảm ơn anh Phong và xin chào quý khán giả.